Hồi ba, dạo cõi âm dương thăm giao bộ sảnh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 30 tháng 8 năm Bính Thìn 1976, thơ Phật Hải Vô Ba Tuyệt Điển Trần. Thiên Sơn Hữu Lộ Vấn Tâm Lân, Kim Ô Ngọc Thố Như Hào Chuyển, Lục Đạo Phân Phân Cảm Khai Thân. Dịch: biển Phật bình yên, nước lăn tăn, non tiên sẵn lối hỏi ngay lập. Vần ô bán nguyệt như giao hảo, sáu mối tơ dò hẳn gỡ xong. Tế Phật này dương sinh hãy chuẩn bị đi dạo âm ti. Dương sinh xin vâng lệnh, con đã lên đài sen mắt nhắm lại rồi. Tế Phật lên đường hay quá, xuống đài sen. Dương sinh, thưa thầy, ngã đường này tại sao lại có một đám đông ồn ào náo nhiệt thế kia, là người dương thế họ xuống đây làm gì? Tế Phật, đây là biên giới giữa âm phủ với dương gian, đám đông đó đều là những vong hồn vừa xuống âm ti nên đang trình báo. Chớ có hỏi nhiều để ta đưa người tới thăm giao bộ sảnh, xem xét giao bộ quan, những gì thắc mắc người hỏi cho kỹ, đừng có ngại ngùng. Giao bộ quan hoan nghênh Tế Phật và dương sinh tới thăm, xin mời vào sảnh đường. Bữa trước đón tiếp không được nồng hậu, xin thứ lỗi cho. Mà ngồi thì thời giờ eo hẹp, cho nên báo cáo với các viên chức của bản sảnh được không rõ. Dương Thiện Sinh có chi thắc mắc không? Dương Sinh, xin cho biết biên giới giữa cõi âm và cõi dương là chỗ nào? Giao bộ quan, biên giới của cõi âm và cõi dương là chỗ dương gian và âm phủ tiếp giáp nhau, nhưng đây gần âm phủ hơn. Người đời sau khi chết phải tới đây trình sở hộ tịch với bản sảnh được sau khi đăng ký đàng hoàng rồi, kể thiện đức được phúc thần dẫn xuống âm phủ tham quan, kẻ ác đức bị thần quỷ hắc bạch dẫn tới quỷ môn quan giao cho đệ nhất tòa xử trị. Dương sinh có biên bao nhiêu sở hộ tịch ghi tên tuổi người trần gian? Giao bộ quan thế nhân có ba cuốn sổ bộ tịch. Nguyên tịch là sổ đầu tiên ở thiền đường, ghi chép những linh hồn phở mới đầu thai, gọi là sổ gốc. Ký tịch là sổ đầu tiên ở thiên đường, ghi chép những linh hồn phở mới đầu thai, gọi là sổ gốc. Ký tịch là sổ ghi lúc còn tại thế, phân tịch là sổ ghi âm phủ. Kẻ không làm điều phước ở thế gian, khi chết về cõi âm không được lên cõi trời. Địa ngục cũng giống như nhà giam ở cõi trần, là chỗ để trừng phạt kẻ phạm tội. Chốn đó không phải là chốn quê cha, chỉ khi nào cõi thế chăm lo tu đạo, chết mới có thể trở lại thiên đường, là chốn nhà cũ quê xưa đích thực. Dương sinh, người dương thế khi chết, bên chân họ thường thấy con cháu đốt giấy tiền, gọi là đốt giấy cước vĩ, thắp đèn dầu gọi là đốt đèn cước vĩ, không hiểu có dụng ý gì. Giao bộ quan, người cận thế khi chết hồn phách thoát ly nhục thể, ban đầu tuy có âm binh dẫn được, song vẫn mơ mơ hồ hồ, lững lờ lãng đãng, khó có thể tự chủ. Cho nên người thân ở cõi trần sợ đường đi của tổ tiên ở cõi âm tối tăm mờ mịt, do đó muốn cầu cho đường đi của tiền nhân thuận lợi nên đốt giấy tiền, là nghĩ rằng tiền nhân có thể dùng làm lộ phí. Đốt đèn dầu để rằng đèn chiếu sáng được đường tối tăm. Việc làm này do lòng hiếu thảo của con cháu đối với người trên thật là chu đáo, đáng khen ngợi. Nhưng đường âm phủ chẳng thể hối lộ, qua được hay không đều tự mình thôi. Lúc sống, nếu như tâm địa đen tối, chỉ ỷ vào vài chén dầu, dâm ngọn bất chắc chắn sẽ không cứu chuộc nổi. Dương sinh hiện thời dương gian khoa học phát đạt, cuộc sống được đề cao đúng mức, tổ tiên tạ thế, con cháu đời sau dùng giấy và hồ làm thành nhà cao, tivi màu, quạt máy, xe hơi, salon, giường nệm, múc hảo hạng cung cấp cho tổ tiên xài. Chẳng hiểu những món đó có tới được âm phủ để kẻ chết dùng không. Giao bộ quan người trần thế quá ngây ngô, nghĩ ngợi thật thà, chân chắc, lúc sống không dùng những phương tiện đó cho thỏa thích. Xuống âm phủ, đường xá nhỏ hẹp quanh co, đường đi có lắm vấn đề. Nếu đi xe nhất định gây ra tai nạn, vả lại âm phủ không có trạm xăng, dùng xe hơi không thích dụng, đến như mấy thứ quạt máy, giường niệm múc, dụng ở dương gian rất tốt, còn ở âm phủ đã chuẩn bị sẵn ván kê dưới đất để đón tiếp tội hồn khi lâm ngục. Ví bằng cầu cho được bình yên còn khó, huống nữa lại còn cầu hưởng thụ. Lúc sống, cờ bạc rượu chè không ác nghiệp nào là không phạm. Khi xuống âm phủ đã bị nhốt vào ngục để thọ hình, lại còn muốn có những thứ đó để tiêu khiển, thì quá thực người đời hiện tại mộng ảo quá nhiều. Dương sinh thưa ân sư, hôm trước thầy dẫn con dạo địa ngục, hoặc thiên thấy núi tâm đầu, sao bây giờ lại là biên giới âm dương? Con thấy quá mơ hồ. Tế Phật, con đi theo thầy, thầy chỉ cho con sẽ rõ. Này Giao Bộ Quan, thầy trò chúng tôi xin cáo từ. Giao Bộ Quan thưa có điều chi sơ xuất, xin lượng thứ cho. Tế Phật chớ khách sáo. Dương sinh cảm tạ Giao Bộ Quan đã chỉ dạy rõ bến mê, chúng tôi xin cáo biệt. Thưa ân sư, xin thầy chỉ dạy ngay cho con được rõ về núi tâm đầu cùng biên giới âm phủ dương gian như thầy đã hứa. Tế Phật, hôm trước thầy đã đưa con tới chỗ này. Dương sinh, à, ba chữ tâm đạo sơn hiện ra sáng rõ, cảnh sắc âm dương giới tự nhiên biến mất. Tế Phật, núi tâm đầu cũng như biên giới âm phủ dương gian, người cõi thế nếu như lúc sống chuyên làm điều ác, một sớm chết đi bị âm binh áp giải tới đây, nhân vì tinh thần cũ không trong sạch, thấy ánh sáng chói ngờ trên đỉnh núi, hai mắt khó mở, khiệu chân rớt xuống hang không đáy nơi sườn núi tâm đầu. sang không đấy, ăn thông với âm dương giới dưới âm phủ. Nếu là người tu đạo có đức lớn, nhờ công quả tròn đầy, linh hồn đi tới chỗ này gặp được luồng sáng huy hoàng rực rỡ xuất hiện từ trên đỉnh núi, đưa thẳng tới đường lớn nhà trời, rồi được tiên đồng ngọc nữ nghênh đón vào cửa nhà trời. Nếu là hạng đức thiện ở bậc trung và tiểu thì gặp được con đường rộng hai trượng do phước thần dẫn tới âm dương giới trình diễn, rồi sau đem vào địa ngục giao cho minh vương điều tra. Lúc sống công đức nhiều được dẫn vào chúng thiện sở, hoặc nhờ có duyên tiên Phật độ được đem về các tình trời tu luyện lại. Hôm nay thời giờ đã trễ, chúng ta trở lại hiện đường. Dương sinh thưa tuân mệnh, con đã lên đại sen. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập vào thể xác.